Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin nền kinh tế Victoria đang phát triển và nhiều việc làm mới được tạo ra. Chính quyền lao động đang khuyến khích nhiều người dân đi làm hơn và thúc đẩy nền kinh tế của tiểu bang. Báo cáo tài chính giữa năm cho thấy thị trường lao động mạnh mẽ và nền kinh tế Victoria đang phát triển. Báo cáo tài chính giữa năm được công bố mới đây cho thấy 124.000 người dân Victoria đã giữ được việc làm trong 12 tháng tính đến tháng 12 năm 2023, vượt trội so với tất cả các tiểu bang khác về số lượng việc làm được tạo ra. Theo hãng tin Reuters, Victoria cũng dẫn đầu cả nước về tạo cơ hội việc làm và 528.000 người đã có việc làm vào cuối năm ngoái so với thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 vào tháng 9 năm 2020. Vượt xa mục tiêu trong kế hoạch việc làm của chính quyền bang là tạo ra 400.000 việc làm mới vào năm 2025. Tổng số người dân Victoria có việc làm ở mức gần kỷ lục là 3,68 triệu người trong tháng 12 năm ngoái và tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang ở mức thấp nhất trong lịch sử. Tỷ lệ người tham gia vào lực lượng lao động và tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm cũng ở mức gần kỷ lục trong tháng 12 năm ngoái. Trên thực tế, nền kinh tế của Victoria hiện đã tăng trưởng hơn 8,6% so với trước đại dịch COVID-19 và tổng sản phẩm của tiểu bang tăng 2,6% trong giai đoạn 2022-2023. Chính quyền bang Victoria đã phát hành một bộ công cụ mới nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ thu hẹp khoảng cách về tiền lương theo giới tính. Bộ công cụ bình đẳng về tiền lương do Ủy ban Nhân quyền và Cơ hội Bình đẳng Victoria phát triển với sự tài trợ của chính quyền lao động sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt được sự bình đẳng về mức lương tại nơi làm việc của họ. Bộ công cụ này cung cấp cho chủ doanh nghiệp nguồn lực mà họ cần để giải quyết khoảng cách về tiền lương theo giới tính, bao gồm la bàn bình đẳng mức lương để giúp doanh nghiệp đánh giá điểm mạnh và cơ hội, đồng thời hướng dẫn và đưa ra một số thiết kế mẫu để giúp doanh nghiệp đưa ra chính sách trả lương bình đẳng. Bộ công cụ này cũng cung cấp mô hình xử lý các khiếu nại về lương và tiến hành kiểm toán lương theo giới tính, cũng như các công cụ thiết thực khác để các doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình, cải thiện sự hài lòng của nhân viên và trở thành nhà tuyển dụng được lựa chọn. Để biết thêm thông tin về bộ công cụ này, hãy truy cập trang web humanrights.vic.gov.au. Các gia đình ở phía đông nam Melbourne có thể mong đợi có thêm nhiều trường mẫu giáo và cơ sở vật chất học tập hiện đại ở địa phương của họ nhờ vào quan hệ đối tác xây dựng mới giữa chính quyền lao động và hội đồng thành phố Frankston. Giám đốc phụ trách trẻ em Lizzie Blanton hồi đầu tháng 3 đã đến thăm trung tâm cộng đồng Langwarrin để thông báo rằng chính quyền bang sẽ đầu tư tới 14,25 triệu đô la để hỗ trợ 3 dự án xây trường mẫu giáo mới. Hãng tin Reuters cho biết, khoản đầu tư của chính quyền bang sẽ giúp các trường mầm non ở địa phương tiếp nhận thêm 248 trẻ 3 và 4 tuổi trên toàn thành phố. Sự hợp tác giữa chính quyền bang và hội đồng địa phương cũng bao gồm số tiền lên tới 6,75 triệu đô la để xây dựng một trung tâm trẻ em tích hợp mới tại trung tâm cộng đồng Langwarrin, cung cấp tới 119 trường mầm non cho các gia đình ở địa phương và bao gồm các dịch vụ dành cho trẻ em và các chương trình giáo dục dành cho phụ huynh. Tính đến nay, chính quyền bang đã ký kết quan hệ đối tác xây dựng với 13 hội đồng địa phương kể từ năm 2021. Hãng tin Reuters cho hay, trẻ em gái sẽ được hưởng lợi ích từ mô hình đầu tiên trên thế giới dạy các khái niệm về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, gọi tắt là STEM, được phát triển bởi hai người phụ nữ mới được tôn vinh gần đây ở Victoria. Giám đốc đặc trách phụ nữ, bà Natalie Hutchins, mới đây đã cùng với giáo sư Marilyn Fleer và chuyên gia Aswaria Kansaka đến thăm một trường mầm non ở phía tây Melbourne để lắng nghe về dự án đột phá của họ nhằm dạy STEM cho trẻ em trong chương trình giáo dục mầm non theo một cách hoàn toàn mới. Bà Flea và bà Kensaka đã gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2022 tại buổi lễ giới thiệu danh sách phụ nữ danh dự Victoria và nhanh chóng nhận ra rằng họ có một mục tiêu chung. Đó là nhu cầu thiết yếu về giáo dục STEM cho phụ nữ và trẻ em gái. Kể từ đó, họ tiếp tục hợp tác trong sáng kiến đầu tiên trên thế giới nhằm thu hút trẻ nhỏ ở độ tuổi mẫu giáo biết đến các khái niệm STEM thông qua trò chơi sử dụng mô hình khái niệm của giáo sư Flea. Mô hình này dạy các chủ đề STEM phức tạp bao gồm robot, sản xuất và tự động hóa trong các tình huống vui nhộn liên quan đến việc giáo viên và trẻ em cùng nhau giải quyết các thách thức. Tại Úc, chỉ có 28,8% việc làm trong lĩnh vực sản xuất và chỉ 15% người làm các ngành nghề có trình độ STEM là phụ nữ. Hãng tin Remia đưa tin, các tổ chức hỗ trợ thúc đẩy sức khỏe tâm thần và phúc lợi của các cộng đồng đa văn hóa trên khắp Victoria đang được chính quyền lao động tăng cường tài trợ. Giám đốc đặc trách sức khỏe tâm thần InReState mới đây đã công bố 20 đơn vị sẽ được nhận trợ cấp trong số tiền trợ cấp trị giá 4,2 triệu đô la trong vòng trợ cấp thứ hai của chương trình tài trợ phúc lợi và sức khỏe tâm thần cho cộng đồng đa văn hóa giai đoạn năm 2023-2025. Người dân Victoria thuộc các cộng đồng đa văn hóa thường có nguy cơ gặp phải các thách thức về sức khỏe tâm thần cao hơn và có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và tiếp cận các dịch vụ toàn diện, đáp ứng và an toàn về mặt văn hóa. Vì vậy, chương trình này thừa nhận vai trò quan trọng của các tổ chức hỗ trợ cộng đồng đa văn hóa. Các khoản tài trợ cũng nhằm đảm bảo rằng các cộng đồng đa dạng là một phần quan trọng trong các cuộc cải cách sức khỏe tâm thần hàng đầu toàn quốc của Victoria. Chương trình sẽ kéo dài 2 năm và nhằm mục đích xóa bỏ sự kỳ thị và những điều cấm kỵ về văn hóa xung quanh vấn đề sức khỏe tâm thần kém. Các cộng đồng và hội đồng địa phương sẽ nhận được hơn 9 triệu đô la tiền trợ cấp để giảm thiểu rủi ro và tác động của thảm họa do thiên tai gây ra, nhờ sự hỗ trợ từ chính phủ Albanese và chính quyền bang Victoria. Giám đốc phụ trách dịch vụ khẩn cấp Victoria, Jacqueline Sims, đã cùng với Tổ chức Quản lý Lưu vực Bắc Trung Bộ và Hội đồng quận London công bố vòng tài trợ thứ ba theo thỏa thuận đối tác quốc gia về giảm thiểu rủi ro thiên tai. Hội đồng quận London quản lý thị trấn Newbridge nằm dọc theo sông London là nơi đã trải qua lũ lụt trong những năm gần đây. Các chương trình trợ cấp rủi ro và khả năng phục hồi cũng như các dự án ưu tiên của tiểu bang và khu vực sẽ cung cấp cho các tổ chức chuyên môn các nguồn lực để chuẩn bị và ứng phó tốt hơn với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Gần 50 dự án trên khắp Victoria sẽ được hỗ trợ thông qua thỏa thuận đối tác quốc gia về giảm thiểu rủi ro thiên tai giữa chính phủ liên bang và chính quyền bang nhằm giảm thiểu rủi ro và tác động của thiên tai đối với cộng đồng địa phương. Để biết thêm thông tin hoặc xem danh sách đầy đủ các đơn vị được nhận trợ cấp, hãy truy cập trang web emv.vic.gov.au. Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet tại Brentwood Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quay tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu. Giá đặc biệt cho thành viên trong thứ hai và thứ ba. Ăn trưa chỉ từ 21 đồng cho người cao niên, 25 đồng cho người lớn. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Brebrook Hotel tại số 353 Ballarat Road, Brebrook ngay hôm nay. Brebrook Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Cảnh sát đang tuần tra cả ngày đêm để giữ an toàn cho tất cả mọi người trong cộng đồng. Nếu lái xe khi đang bị ảnh hưởng của ma túy bất hợp pháp, rất có thể cảnh sát sẽ phạt bạn. Bạn sẽ bị mất bằng lái và có áp dụng những khoản phạt nặng. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Giải đua xe thể thức 1 sẽ trở lại vào năm 2024. Hãy sẵn sàng để sống nhanh cùng Melbourne. Từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3. Mua vé tại grandprix.com.au.
Thuốc để chữa trị cho nhiều căn bệnh kéo dài nay đã rẻ hơn. Bây giờ một số thuốc PBS có thể được kê toa 60 ngày, giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian vì cho quý vị được lượng thuốc gấp đôi mà chỉ cần một toa thuốc.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị hãy hỏi bác sĩ xem là toa thuốc 60 ngày có phù hợp với mình không, hoặc vào trang health.gov.au/cheapermedicines/translated. Một phần làm cho Medicare tốt hơn.
được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Lực lượng cảnh sát tuần tra đường cao tốc ở hội đồng thành phố Casey đã tạm giữ một chiếc xe mô tô và buộc tội một người đàn ông sau khi người này bị cảnh sát truy đuổi ở vùng Clyde vào tuần trước. Cảnh sát đã phát hiện người đàn ông này điều khiển xe mô tô BMW di chuyển với tốc độ nhanh trên đường Clyde Flyways Road vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa hôm đó. Chiếc mô tô đã bị chặn lại trước khi người lái xe cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường. Người đàn ông 34 tuổi đã bị bắt giữ tại một trạm xăng gần đó. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện biển số đăng ký của chiếc mô tô là giả. Trong quá trình khám xét người đàn ông và túi xách của người này, cảnh sát tìm thấy một lượng ma túy có giá trị thị trường khoảng 50.000 đô la. Nghi phạm ngụ tại vùng Frankston đã bị buộc 15 tội danh, bao gồm buôn bán và tàng trữ ma túy, chống lại cảnh sát, sử dụng giấy phép giả và gắn biển số xe giả. Nghi phạm đã được tại ngoại và sẽ phải ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Frankston vào ngày 8 tháng 4 năm nay. Chiếc mô tô cũng bị tạm giữ trong 30 ngày với số tiền phạt là 1.038 đô la. Đội điều tra tội phạm thuộc hội đồng thành phố Hobsons Bay đang tiến hành điều tra sau khi những tên trộm đánh cắp các tấm bia tưởng niệm ở vùng Altona North trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 3. Các điều tra viên cho biết 80 tấm bia tưởng niệm đã bị đánh cắp từ nghĩa trang Altona Memorial Park trên đường Doherty Road. Những tấm bia tưởng niệm làm bằng đồng được các gia đình dựng lên để tưởng nhớ các em nhỏ trong khu vườn của những thiên thần nhỏ. Cảnh sát đang điều tra về vụ việc và kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy ra trình báo. Cảnh sát cũng cảnh báo những người buôn bán phế liệu kim loại hãy cảnh giác với những tên trộm đang cố bán các tấm bia tưởng niệm và hãy báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho cảnh sát. Hãng tin 7 News đưa tin, những người hâm mộ âm nhạc tham dự lễ hội Esoteric Festival ở Victoria đang được khuyến cáo nên theo dõi sức khỏe của mình sau khi các ca nhiễm trùng đường ruột dễ lây lan được báo cáo trong số những người đã đến tham dự lễ hội. Lễ hội Esoteric Festival được tổ chức ở thị trấn Donald từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 3. Tất cả những người tham dự cũng như nhân viên đang được cảnh báo rằng họ có thể bị nhiễm bệnh. Giới chức y tế đang cảnh báo về sự bùng phát của bệnh viêm dạ dày ruột do vi khuẩn Shigella gây ra, hiện đang được báo cáo ở những người tham dự lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Esoteric Festival. Người tham dự và nhân viên của lễ hội được khuyên nên theo dõi các triệu chứng có thể xuất hiện, bao gồm tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn và nôn ói. Sở Y tế Victoria cảnh báo, có nguy cơ sẽ có thêm những người tham dự và nhân viên của lễ hội đến các địa điểm khác ở Victoria và các tiểu bang khác khi họ đang có các triệu chứng nhiễm bệnh trong những ngày tới. Các triệu chứng nhiễm trùng đường ruột thường xuất hiện trong thời gian từ 1 đến 3 ngày sau khi tiếp xúc với người bệnh. Lo ngại về sự an toàn của pin lithium tại Úc đang ngày càng gia tăng sau khi xảy ra nhiều vụ cháy loại pin này. Mới nhất vào ngày 15 tháng 3, tại bang New South Wales của Úc đã có 4 vụ cháy pin lithium. Rất may là các vụ cháy này không bị lan rộng, được dập tắt kịp thời và không có ai bị thiệt mạng. Ngoài ra, thống kê của cơ quan cứu hỏa và cứu hộ bang New South Wales cho biết, kể từ đầu năm đến nay đã xảy ra 67 vụ cháy pin lithium, tương đương với trung bình 5,7 vụ một tuần. 7 người đã bị thương và 2 người đã thiệt mạng trong các vụ cháy này. Còn vào năm ngoái, tại bang New South Wales diễn ra 272 vụ cháy pin lithium, tương đương với 5,2 vụ một tuần. Trong năm ngoái, 38 người đã bị thương trong các vụ cháy này. Đáng lưu ý là các vụ cháy pin lithium không chỉ diễn ra với các xe đạp điện mà còn xuất hiện ở cả những cục pin nhỏ, và những vụ cháy này thường xảy ra trong quá trình vận chuyển và trong quá trình xử lý rác thải. Trong bối cảnh này, cơ quan cứu hỏa và cứu hộ bang New South Wales bày tỏ sự lo ngại trước sự an toàn của pin lithium, đồng thời đề nghị người dân nâng cao cảnh giác đối với loại pin này. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong, nữ nghị sĩ đầu tiên công khai đồng tính của Úc, thông báo đã kết hôn với bạn gái Sophie Aloace. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 17 tháng 3, bà Penny Wong, 55 tuổi, đã đăng ảnh chụp với bạn đời Sophie Aloace để thông báo về ngày đặc biệt này. Ngoại trưởng Wong và bạn đời đã ở bên nhau gần 2 thập kỷ. Bà Wong trở thành thượng nghị sĩ công đảng Úc từ năm 2002 và là người gốc Á đầu tiên đảm nhận chức vụ trong nội các Úc. Thủ tướng Anthony Albanese cùng với vị hôn thê của mình và các đồng nghiệp trong công đảng cũng đã tới dự lễ cưới của bà Wong. Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học James Cook đã phát hiện hiện tượng tẩy trắng san hô quanh 6 hòn đảo nằm ở phía bắc rạn san hô Great Barrier Reef. Phát hiện này được công bố ngày 15 tháng 3 sau khi cơ quan công viên hàng hải rạn san hô Great Barrier hồi tuần trước cảnh báo một đợt tẩy trắng quy mô lớn đang diễn ra trên khắp hệ sinh thái rạn san hô lớn nhất thế giới này. Sau khi tiến hành một đợt khảo sát tại các địa điểm thuộc công viên quốc gia Turtle Grub cách bờ biển bang Queensland khoảng 10 km, các nhà khoa học cho biết chỉ tìm thấy một số ít khu vực san hô còn phát triển tương đối khỏe mạnh, chủ yếu ở các vùng nước sâu. Theo các chuyên gia, nước biển ấm lên đã kích hoạt hiện tượng tẩy trắng, khiến san hô đẩy các loại tảo đầy màu sắc sống trong mô của chúng ra ngoài và chuyển sang màu trắng. San hô bị tẩy trắng có thể phục hồi nếu nước mát, nhưng nếu nhiệt độ đại dương duy trì ở mức cao trong thời gian dài thì san hô sẽ chết. Rạn san hô Great Barrier đã chứng kiến 5 đợt tẩy trắng hàng loạt trong 8 năm qua. Các chuyên gia cho rằng điều này có liên quan đến biến đổi khí hậu.
Hội đồng thành phố Yarra đang giới thiệu dịch vụ mới về xử lý chất thải hữu cơ từ vườn và thực phẩm, Vogo, sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm 2024. Nếu trong khu vực thu gom rác thải của hội đồng Yarra, quý vị sẽ nhận được thùng rác mới trong giữa tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, việc thu gom rác từ thùng Vogo sẽ chỉ bắt đầu trong tuần đầu tiên của tháng 7. Xin vui lòng không sử dụng thùng rác mới này cho đến tháng 7. Đối với những người nhận thùng rác mới, thùng Vogo sẽ được thu gom hàng tuần cùng ngày với thùng rác thải. Xin lưu ý, chỉ sử dụng thùng rác này cho rác hữu cơ từ vườn và thực phẩm. Để biết thêm chi tiết, hãy ghé thăm trang web yarracity.vic.gov.au/Vogo.
Bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp đầy ý nghĩa? Hãy tham gia chương trình hỗ trợ người chăm sóc tại nhà của SSI. Đây là một lựa chọn linh hoạt và đáng giá cho công việc với thù lao xứng đáng, ngay cả khi bạn đang học, với nhiều lựa chọn nghề nghiệp. SSI đang tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí để hỗ trợ những người quan tâm đến việc trở thành người chăm sóc tại nhà. Để biết thêm chi tiết và vé mời miễn phí, truy cập trang sự kiện của SSI tại ssi.org.au/homecare hoặc gọi 1800 849 010. Xin nhắc lại 1800 849 010.
Tên tôi là Jonathan và tôi làm việc ở một quán cà phê. Có rất nhiều điều tôi yêu thích về công việc của mình. Khách hàng bận rộn, đôi khi ồn ào, tôi thích điều đó. Các sếp của tôi viết cho tôi một danh sách tất cả những việc cần phải làm. Nó giúp ích cho tôi vì tôi mắc chứng tự kỷ. Việc đó cũng giúp ích cho các nhân viên khác. Điều đó tốt cho mọi người. Nơi làm việc thân thiện với người tự kỷ phù hợp với tất cả mọi người. Tìm hiểu thêm tại amaze.org.au.
Forcare Service cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật chất lượng cao tại Victoria. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ NDIS, chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia uy tín cho người Việt tại Melbourne. Nếu quý vị hay người thân có NDIS và muốn sử dụng các dịch vụ liên quan đến NDIS, hãy liên lạc với Forcare Service. Nếu quý vị hay người thân bị bệnh, bị thương tật vĩnh viễn, Forcare Service sẽ hỗ trợ hồ sơ xin NDIS miễn phí. Nhà cung cấp Forcare Service, dịch vụ có đăng ký với NDIS. Liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0423 557 479. Xin nhắc lại 0423 557 479.
Nếu bạn về nhà và phát hiện tài sản của mình đã bị hư hỏng, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn bị mất trộm thứ gì đó trong xe của mình, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn đánh mất thứ gì đó hoặc tìm thấy món đồ có giá trị, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn muốn đăng ký mở tiệc hoặc cho chúng tôi biết bạn sắp đi nghỉ, hãy gọi số 131-444.
Vậy nên hãy lưu số 131-444 vào điện thoại của mình khi bạn cần cảnh sát trong trường hợp không khẩn cấp. Để biết thêm thông tin và để báo cáo trực tuyến, vui lòng truy cập police.vic.gov.au.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 18 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 0.656 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 18 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 16.217 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 21 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 24 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 22 đến 30 độ.